Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời phong siêu Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iturê và Trachonit, Lysinia làm tiểu vương miền Abilene, Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Zacharia trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Giô-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi vốn xuất thân làm nghề quét chợ, làm nghề hót rác, cho nên mỗi đêm về, khi mà anh chị em ở giao điểm tin mừng về hết rồi, thì vẫn còn lại những người ở lại cặm cụi hót rác, cặm cụi quét giao điểm. Sau đó thì tôi lấy xe, tôi đi một vòng thử coi là đường Nguyễn Văn Tạo mình nó thế nào. Mà buổi sáng nó sạch được như vậy, thì mỗi đêm khoảng 10 giờ khi anh chị em về hết, thì vẫn có những người phu quét đường mặc áo dạ quang và quét dọc con đường Nguyễn Văn Tạo. Bất kể trời mưa hay trời nắng, bất kể ngày nghỉ, ngày lễ hay ngày làm việc, những người phụ quét đường vẫn cứ lặng lẽ với cây chổi trên tay. Thường thì Noel hoặc Tết, tôi đi tôi gặp, tôi hay dừng lại. Noel thì tôi gửi cho họ món quà Giáng sinh, Tết thì tôi lì xì cho họ. Vì tôi thấy rằng đó là hình ảnh của bố tôi, đó là hình ảnh của tôi 20 năm trước, suốt gần 10 năm trời, cứ lặng lẽ, cứ quét rác, cứ quét chợ, cứ quét đường như vậy để sống qua ngày, để đi học và có được ngày hôm nay. Thưa anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta thấy những con đường sạch bóng như vậy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng mượn những vần thơ để diễn tả hình ảnh người phu quét rác như sau. Rất tiếc là hôm nay nó khản giọng, muốn hát cũng không hát được. Cho các bạn ca đoàn biết cái bài hát là người phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả chiều thu. Con biết bài đó không? Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả chiều thu. Có một vị chính khách nọ, khi mà ra ứng cử tổng thống, đã nói với mọi người rằng, nếu tôi được bầu chọn làm nguyên thủ quốc gia, công việc đầu tiên của tôi sẽ làm đó là cho xây dựng những con đường. Và chúng ta cũng nghe những bài hát ngày xưa, có bài hát là những nẻo đường Việt Nam ôi những nẻo đường Việt Nam, suốt từ Cà Mau rộng tới Nam Quan, ôi những nẻo đường Việt Nam, ôi những nẻo đường Việt Nam. Biết không? Vậy nào cũng không biết thôi. Cho nên với những nẻo đường Việt Nam, với những nẻo đường mà anh chị em đến giáo điểm Tin Mừng, mà lúc nãy trong lời dẫn ý cầu nguyện, một chị đã nói về cái hình ảnh mà ngày hôm nay anh chị em đến đây, cách đây đúng một năm giờ này, cái con đường Nguyễn Văn Tạo nó còn đang là con đường gồ ghề lởm chởm, nắng thì bụi, mưa thì bùn, mà bão thì ngập. Đi lễ anh chị em ngồi cái con đường ở phía giữa, còn đang sắn quần lên đầu gối, lên đặt tay phải bắt cầu đi qua. Anh chị em còn nhớ ngày xưa cách đây một năm con đường Nguyễn Văn Tạo nó khủng khiếp lắm. Bây giờ nó ngon lành như thế này thì phải có người sửa, có người chữa và có những người mà bảo tồn nó, quét nó, gìn giữ nó cho sạch mới có được ngày hôm nay. Hoặc là con đường giao điểm Tin Mừng từ đầu ngõ vào trong này 200 mét, hồi đó chúng tôi phải đổ lên phải nửa thước, và anh chị em giáo điểm Tin Mừng phải bỏ công bỏ của ra tự làm cái con đường mà anh chị em đi từ đầu ngõ đến đây. Để giữ cho con đường nó tốt thì người ta phải tôn trọng. Bây giờ người ta không tôn trọng, người ta đem đầy những đồ đạc, người ta bán, người ta lấn chiếm, mỗi người lấn một tí, mỗi người chiếm một tí. Hóa ra con đường rất đẹp, rất sạch ngày xưa mới làm, bây giờ nó trở thành cái con đường mà mỗi người chiếm một chỗ để bán tùm lum hết. Cho nên tôi vẫn nhắc anh chị em là buồn lắm, nhìn những con đường mà bị lấn chiếm như vậy đau lắm. Và tôi đã phản ánh lên chính quyền địa phương rất nhiều lần, làm sao dọn dẹp cái con đường cho nó sạch, làm sao cho con đường nó thẳng băng, làm sao để cho bà con có chỗ mà buôn bán, cái hai bên đường làm những kiosk cho người ta bán ở đó, nó sạch sẽ, nó lịch sự, nó văn minh, để nó nhếch nhác đuổi chỗ này chạy chỗ kia, đuổi chỗ kia chạy chỗ nọ, nó trở thành bắt nhéo không chấp nhận được. Tôi rất thương như anh chị em buôn thúng bán mẹt, vì ngày xưa mẹ tôi cũng buôn mẹt bán thúng, cũng vất vả từ 2-3 giờ sáng như vậy. Có bữa bán được thì tôi còn có cơm mà ăn, có bữa không bán được về ăn cháo, mà bữa nào mà láo nháo coi như là húp cơm nguội. Cho nên hôm nay giáo hội cũng mời gọi chúng ta đóng vai người phu quét lá để dọn con đường. Con đường đó không phải là đường Nguyễn Văn Tạo, không phải là con đường giáo điểm Tin Mừng, mà là con đường tâm hồn mình để cho Chúa đến. Và giáo hội trích mượn lời hiệu triệu của Thánh Gioan Tiền Hô để nhắn gửi chúng ta: hãy dọn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho đầy. Anh chị em đập xuống cho nhớ: mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, mọi khúc quanh co phải uốn cho ngay, và đường lồi lõm phải san cho phẳng. Thứ nhất là cho đầy, thứ hai là bạt thấp, thứ ba là cho ngay, và thứ bốn là cho phẳng. To lên, nói lên. Chủ nhật thứ hai mùa vọng rồi, ta nhìn lên bàn thờ thấy hai cây nến màu tím, lời mời gọi là Chúa sắp đến rồi, và hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho, giơ cao lên, mọi núi đồi phải bạt cho, giơ cao lên, khúc quanh co phải uốn cho, và đường lồi lõm phải san cho phẳng. Nhưng dọn đường thế nào thưa anh chị em? Thưa anh chị em, đạo là đường, mà đạo Công giáo không phải là một pháo đài. pháo đài gồm những luật lệ cứng ngắc, rồi chúng ta chui vào trong cái pháo đài đó, chúng ta cố thủ. Không, đạo mà Chúa Giêsu khai sáng là một con đường rộng mở thanh thang để chúng ta bước tới, đi đến gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ anh em. Đạo là con đường để chúng ta đi đến gặp gỡ Thiên Chúa. Cao lên. Đạo là con đường để chúng ta đi đến gặp gỡ
Thiên Chúa.
Và quạt sang cho người hai bên. Và gặp gỡ anh em. Và gặp gỡ anh em. Gặp gỡ phải quạt cho người ta. Gặp gỡ là phải tay bắt mặt mừng. Gặp gỡ anh em mà cứ anh em. Cứ quạt cho mình không, không được. Đạo chúng ta là con đường để đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. To lên, để chúng ta đưa đến gặp gỡ
Thiên Chúa.
To lên, để chúng ta đưa đến gặp gỡ
Thiên Chúa.
Và gặp gỡ
anh em.
Và gặp gỡ
anh em.
Phải như vậy thưa anh chị em. Vì Đức Giêsu đã nói tôi là đường, là sự và là sự. Cho nên cuộc hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng là con đường dẫn ta đến với Chúa, đến với anh em. Nhưng con đường đó nhiều khi bụi bặm, nhiều khi rác rưởi. Bụi bặm ấy, rác rưởi ấy chính là tội lỗi, chính là những thiếu sót trong tâm hồn chúng ta, trong con người chúng ta. Tội lỗi, yếu đuối là những bụi bặm, là những rác rưởi làm cho con đường ấy bị hoang phế, làm cho con đường ấy gồ ghề, quanh co, lởm chởm, không ai đến được. Người ta đến với ta, người ta thấy người này khó chơi quá, vì mình kiêu ngạo quá. Mà nếu mà kiêu ngạo quá thì Gioan bảo kiêu ngạo thì phải phạt cho bằng. Kiêu ngạo thì phải phạt cho bằng. Cho nên những người kiêu ngạo khó ai chơi với mình lắm. Mới đẹp đẹp một tí là bắt đầu ta đây là hoa hậu. Mới giàu giàu một tí ta đây là đại gia. Mặt ta cứ vênh lên, đi cứ ngước lên. Thì đó là điều mà Gioan bảo, cái cao ngạo đó phải san cho bằng. Rồi con người ta đến với nhau, thưa anh chị em, cũng có những loại người, một là kiêu ngạo rất cao, hai là cũng rất thấp. Rất thấp ở chỗ là tham lam, cái túi tham không đầy, đó là cái thung lũng. Mà cái túi tham không đầy, cái thung lũng ấy, thấy cái gì của người ta cũng ham, thấy người ta có tiền cũng, thấy người ta có nhà cũng, thấy người ta có xe ngon cũng, thấy người ta mặc đẹp cũng, thấy người ta có cái gì mình không có cái đó mình cũng, thấy người ta có Chúa mình cũng ham không? Tại sao? Thấy người ta có tiền thì ham, mà thấy người ta có Chúa mình không ham. Thấy người ta có Chúa mình cũng phải. Thấy người ta có lòng thương xót Chúa thì mình càng. Đó phải lấp cho đầy. Cho nên thưa anh chị em, lòng chúng ta lúc nào cũng rỗng. Cho nên nếu mà không lấp cái này đầy thì sẽ có cái kia nó sẽ vào. Vì thế mà mình phải lấy tình yêu, lấy lòng thương xót Chúa mà lấp đầy cái bụng của mình, lấp đầy tâm hồn của mình. Ông kia đi ra đi, ông đừng có đứng, ông làm gồ ghề, ông che hết người ta, ông có thấy không? Đi ra, ông có đứng cái cột điện, tôi nói bao nhiêu lần mấy thầy rồi. Mình cứ đứng cao như thế đó, làm người ta không thấy được. Cho nên cái gì cao quá thì phải san cho bằng. Nó nói rồi. Bây giờ mà cứ ai ngóc cái đầu lên là sạch. Ta đang ngồi cả bằng ngàn người đang ngồi, mình cứ ngóc cái đầu lên để cho sau bao nhiêu người không thấy gì hết. cho nên ngóc lấy lá chặt. Cao ngạo phải chặt đi, mà tham lam thì phải lấp đầy tình yêu Chúa. Rồi có loại người thứ ba mà chúng ta gặp trong cuộc sống là những người nói vậy mà không phải vậy, nghĩ một đường nói một nẻo. Đó là những người quanh co, rất là khó chịu vì họ nói mình không biết họ nói thật hay nói giả, không biết nói giỡn hay là nói thật, cho nên lúc nào cũng nói quanh quanh co co, không dám nói thẳng, không dám nói thật. Cho nên Chúa bảo ta là đường, là sự thật. Vì vậy mà ngày hôm nay quanh co thì phải uốn cho thẳng, có thì nói, không thì nói, thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Đó là loại người thứ ba. Loại người thứ bốn là loại người gì? Cao ngạo. Cao thì san cho bằng, mà thung lũng sâu thì lấp cho đầy, quanh co thì uốn cho thẳng. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Còn cái nữa? Lồi lõm, gồ ghề thì san cho phẳng. Những người lồi lõm, những người gồ ghề là những người nay thế này, mai thế nọ. Hôm nay thì nắng, mai thì mưa. Hôm nay thì vui, mai thì buồn. Hôm nay họ đang cười với mình, ngày mai họ có thể giơ nắm đấm đấm mình được không? Đó là những người lồi lõm, gồ ghề, những người hay thay đổi, những người bạ đâu thì âu đó. Cho nên thưa anh chị em, những con người đó cần phải được sửa lại. Hôm nay chúng ta đang trong những ngày mùa vọng. Anh chị em, tôi cũng như anh chị em, mỗi người chúng ta tự nhìn lại mình coi. Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi là chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến. Tôi có thể tự mình làm cho mình hết kiêu ngạo được không? Được không? Không. Tôi có thể làm cho tôi hết tham lam được không? Mạnh lên, được không? Tôi có thể làm cho tôi hết quanh co được không? Tôi có thể làm cho tôi hết gồ ghề được không? Bây giờ tôi hỏi, phải nói to lên để xác tín rằng là không có thầy, các con không làm gì được. Nếu mà tôi có thể làm cho tôi hết kiêu ngạo thì những người ở bên ngoài họ cũng có thể làm cho họ hết kiêu ngạo được. Vậy thì giữa tôi với họ, giữa người có đạo và người không có đạo, có gì khác nhau không? Không. Nếu tôi có thể làm cho tôi hết tham lam được, những người ngoài họ cũng có thể làm cho hết tham lam được, vậy người có đạo và người không có đạo có gì khác nhau không? Tôi và họ là con người như nhau, mà đã là con người, ai cũng tham lam, ai cũng cao ngạo, ai cũng ham muốn, ai cũng quanh co, ai cũng gồ ghề, ai cũng như ai, từ Đức Giáo Hoàng cho đến người giáo dân, từ ông Tổng thống cho đến người dân quen, ai cũng như ai. Không có quyền thôi, có quyền vô là bắt đầu vênh váo rồi, có không? Không có thì thôi, mà có quyền vô là mình ham tiền, tham nhũng, là hối lộ, có không? Không có lợi thì thôi, có lợi cho mình là mình bắt đầu mình quanh co, nói dối, nói gian để kiếm lợi, có không? Không có ích cho mình thì thôi, có ích cho mình là mình bắt đầu gồ ghề lởm chởm. Đứa nào có tiền thì tao chơi, đứa nào nghèo thì tao đá. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết tiền, hết gạo, hết ông tôi, có không? Cho nên mỗi người chúng ta không tự mình làm cho mình hết kiêu ngạo, không tự mình làm cho mình bạt được núi đồi. Nhưng anh chị em đến đây khẩn khoản nài xin tha thiết, lấy Chúa Giêsu xin hãy đến. Chúng ta giơ cao cây quạt, giơ cao hai tay và cố quấn tập san, nhờ mẹ đến với Chúa và giơ cao lên, lạy Chúa Giêsu. Ôi trời ơi, tôi khàn giọng như vậy mà tôi còn hét to hơn cả 10.000 người. Cái miệng mình để đâu mà không nói với Chúa rằng xin hãy đến. Mỗi mùa vọng ta vẫn hát Maranatha, Ngài ơi hãy đến, Ngài đến mau đi. Maranatha trong mùa vọng có nghĩa là lạy Chúa xin, lạy Chúa xin. Maranatha, lạy Chúa xin. Chúa đến thì Chúa mới lấp đầy lòng ham muốn của con. Lạy Chúa Giêsu xin. Chúa đến thì Chúa mới uốn nắn cái lòng dạ quanh co của con được. Maranatha, lạy Chúa. Chúa đến thì Chúa mới san bằng cái cao ngạo của con được, để con thấy con chỉ là kẻ tội lỗi yếu hèn mà thôi. Maranatha, lạy Chúa. Chúa đến thì Chúa làm cái gì nữa? Ba cái rồi, còn cái thứ bốn là làm cái gì? Bỏ cái cao ngạo đi và lấp đầy lòng ham muốn của chúng ta. Nếu Chúa không đến, thế gian này vẫn chỉ là tội lỗi mà thôi. Nếu Chúa không đến, không có một ai có thể ăn ngay ở lành được, không có thể có một ai làm cái điều đạo đức sốt sáng được. Nhưng Chúa đến là ánh sáng đến phá tan bóng tối. Chúa đến là đấng đến xua trừ ma quỷ, xua trừ sự dữ và chữa lành những người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền. Cho nên trong những ngày này, anh chị em khao khát tha thiết lạy Chúa xin, lạy Chúa xin. Và Chúa đến, Chúa bảo ông này lên đây, ông lên đây. Chúa đến rồi còn sợ chạy mất. Thưa anh chị em, tôi chỉ sợ rằng khi mình nói lạy Chúa xin hãy đến, Chúa bảo tao đây, mày gọi tao có chuyện gì không? Lạy Chúa xin hãy đến, con đang vô cùng cao ngạo, ta đến còn phải bỏ đi, không được cao ngạo nữa. Ông có bỏ Chúa hay không?
Kính thưa cha, kính thưa cộng đồng, con là Francisco Xavier Nguyễn Văn Cao, tên thường gọi là Nguyễn Văn Cư, con ở giáo xứ Quần Liêu, địa phận Bùi Chu. Năm nay con 77 tuổi. Kính thưa cha, trong thời gian con đã bỏ Chúa và chối Chúa hết mười mấy năm.
Chắc chắn là bao nhiêu năm?
Bỏ Chúa mất 9 năm.
Chối Chúa
10 năm.
Tổng cộng là bao nhiêu năm? 19 năm bỏ Chúa và chối Chúa. Rồi nhờ đâu mà ông được ơn quay về với Chúa?
Nếu như cha cho phép để con nói lý do.
Lý do
thì con sẽ nói, mà không thì con thì tóm tắt, con nói
tóm tắt thôi, là nhờ đâu mà ông được quay về thôi.
Thì con cũng nhờ vợ con đi đến lòng Chúa sưng sót, mua đài về con mời con nghe. Con thấy cha giảng và cha nói những lời của Chúa thương xót mọi người, cho nên con đã phải đến đây để xưng tội và xin Chúa và cha tha tội cho. Thế trong cái thời gian con bỏ Chúa là được đất nước bị chiến tranh, con phải vào Nam.
Con đi đâu? Thôi chuyện chiến tranh thôi, giờ hòa bình rồi, nói làm gì nữa. Hòa bình ơi, hòa bình ơi. Thưa chị em, đây là một người 77 tuổi, 19 năm chối Chúa, 19 năm bỏ Chúa, và nhờ người vợ đưa cái máy 300 bài giảng lòng thương xót về ông ấy nghe. Và khi mà nghe như vậy, Chúa đến với ông ấy. Nếu Chúa không đến, ông ấy không bao giờ ông ấy quay về với Chúa được đâu. Không phải là tự ý ông ấy quay về với Chúa, không. nhưng Chúa phải đến. Chúa đến, Chúa gõ cửa, Chúa gọi ông ấy bằng những bài giảng, bằng những chứng nhân, và ông ấy được thức tỉnh và quay về với Chúa. Đến đây lãnh nhận bí tích hòa giải, quay về với Chúa. Hallelujah. Hôm nay ông đến đây, ông đã dám mạnh dạn, ông nói với Chúa điều đó. Tôi xin tặng cho ông cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Mỗi cuốn lịch là ông nhớ lại 19 năm, ông đã xé 19 cuốn lịch, mà bây giờ là cuốn lịch thứ 20, cuốn lịch lòng thương xót, để ông quay về với Chúa. Thưa anh chị em, đây là lịch lòng thương xót Chúa giao điểm tin mừng mới phát hành, để mỗi người chúng ta đem cuốn lịch này về treo ở trong gia đình của mình, mỗi tháng một tờ, để chúng ta nhớ đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi tháng có một chủ đề đi về với phụng vụ. Mời anh chị em chúng ta đón nhận, mỗi gia đình có một cuốn lịch này, để anh chị em chúng ta treo trong nhà mình. Đây tôi gửi tặng cho ông, để Chúa chúc lành cho ông trong năm mới này nha. Và gửi tặng cho ông một cái đề can lòng thương xót Chúa, để anh chị em gắn vào cửa nhà, gắn vào xe hơi, gắn vào xe Honda. Còn nếu mà ngày xưa tôi có cái này thì tôi gắn vào cái xe hút rác của tôi. Ngày xưa không có, bây giờ mới có. Đây xin tặng cho ông nha. Đời Chúa chúc lành cho ông. Ơn gì nữa?
Dạ. Năm nay là năm là 60 năm tròn ngày cưới thành hôn của chúng con. Con sẽ đến đây để tạ ơn Chúa. Và
bà ở đâu?
Bà đây, nhà vợ con đây.
Chúa, tôi cầm dắt tay bà ấy này. Cầm tay bà, cầm tay, cầm cầm, vứt giỏ đi, cầm tay. Bà tên là gì?
Dạ, thưa cha, thưa Chúa, thưa cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Thục ạ. Con ở ngoài Bắc thuộc giáo địa phận Bùi Chu ạ.
Ông bà lấy ông hồi bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con lúc bấy giờ thì còn tảo hôn cha ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 15 tuổi ạ.
Thưa anh chị em, bây giờ là 60 năm, phải không? 60 năm lấy nhau, từ năm 15 tuổi, bà tuổi Đức Mẹ, Đức Mẹ cũng 15 tuổi, thì gặp ông Thánh Giuse. Còn bà này thì 15 tuổi, tuổi gặp ông Bỏ Chúa. Ông ấy tự xưng là bà 15 tuổi gặp ông Bỏ Chúa. Và năm nay là ông ấy quay trở về sau 19 năm, bước sang năm thứ 20, năm lòng thương xót. Hai ông bà được gặp lại và kỷ niệm 60 năm. Ông có gì để nói thêm?
Và con chó mua 60 phần quà tượng trưng cho 60 năm để tạ ơn Chúa, nhờ cha ban phát cho những người khó khăn và những người vùng sâu vùng xa, để họ biết đến Chúa, đến lòng thương xót của Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, có những người mừng 60 năm, 50 năm, 25 năm, làm mấy trăm bàn, cỗ bàn linh đình, hoa nến tùm lum hết. Tôi có nói với ông bà là 60 năm đừng có tổ chức ăn uống gì linh đình, làm bữa cơm gia đình thôi, và làm một cái hành động ý nghĩa mà đẹp hơn cả. Cái hành động ý nghĩa và đẹp hơn cả đó là hai ông bà dành dụng chất chiêu để có 60 phần quà kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Ước mong gì cái hình ảnh này nó nhân ra, chúng ta mừng 25 năm ngày cưới, 50 năm ngày cưới, rồi các sư, các thầy mừng 25 năm khấn dòng, các cha mừng 50 năm linh mục, thay vì làm mấy trăm bàn, 3-4 ăn, 3-4 ngày không hết, rồi làm cả ngàn mâm, rồi bao nhiêu là người đến ăn, cái đó đem lại ích lợi gì đâu. Thưa anh chị em, mình mừng cái đó chỉ là thế gian, đó còn đang là cạn núi đồi, còn đang là thung lũng chưa xong. Hãy lấp đầy bằng tình yêu lòng thương xót. Thay vì các cha, các thầy, các sư anh chị em mừng Kim Khánh, Ngân Khánh, Linh Mục, Khấn Dòng, đám cưới hay là bất cứ cái gì, hãy biến thành hành động cụ thể như cặp vợ chồng đây. Một người 19 năm chối Chúa, 19 năm bỏ Chúa, bây giờ quay về để làm công việc đó là chia sẻ lòng thương xót cho những người nghèo. Tôi có món quà này để tặng hai ông bà. Đây là hình lòng Chúa thương xót nha, để kỷ niệm 60 năm ngày cưới của hai ông bà. Xin Chúa chúc lành cho hai ông bà và ước mong rằng cái hình ảnh những gia đình luôn luôn sống trong hạnh phúc như vậy. Bây giờ ông trong 60 năm ngày cưới ông tặng bà một ông ấy vừa tặng bà một nụ hôn mà cách đây 60 năm lúc bà 15 tuổi. Không biết ông có dám hôn hay không vì lúc đó là còn đang sợ. Còn bây giờ thì ông ấy hôn, bà ấy chỉ nói là râu cằm ria mép chỉ làm một khổ em. Rồi, mời con lên đây. Con rồi, con có gì đây, con đứng trên này.
Thưa cha, con tên là Teresa Nguyễn Thị Hoa, con ở Đắk Nông ạ.
Con tên gì?
Con tên là Teresa Nguyễn Thị Hoa, con ở Đắk Nông.
Bao nhiêu tuổi?
Con 12 tuổi.
12 tuổi, con có cái gì đây?
Con có con heo ạ.
Để làm gì?
Làm việc bác ái ạ.
Rồi, con làm sao con biết giao điểm tin mừng mà con nuôi heo đem từ Đắk Nông đến đây?
Dạ, thưa cha là nhờ mẹ con hết. Lúc đó con còn nhỏ đâu có biết gì đâu, xong rồi mẹ con dẫn con lên đây, xong rồi con góp heo, góp tiền cho heo.
Rồi, con đặt lên bàn thờ Chúa đi. Đặt đó. Thưa anh chị em, ngay từ bé mà người mẹ đã tập cho con mình lấp đầy cái lòng ham muốn bằng việc bác ái. Tập cho con mình đừng có ham hố, cứ chiều con mình bao giờ nó mới. Ngay từ bé mình tập cho con mình cái lòng ham muốn, có nghĩa là nó đòi cái gì cũng cho. Nó đòi cái gì nó khóc là phải cho. Không có cho, quất cho một roi chứ ở đó mà cho. Hồi đó mẹ tôi mà mày mà đòi cái gì là mày càng đòi tao càng không cho, mày càng đòi tao càng đánh, đánh cho lúc mày hết đòi thì thôi. Tập với mình không có cái ham muốn. Bé ham muốn nhiều lắm mà cha mẹ đã vô tình làm cho cái lòng ham muốn, cái thung lũng của con nó đầy đồ chơi, đầy đồ ăn, đầy thức uống, đầy quần áo mà không biết tập cho nó là phải lấp đầy bằng tình yêu, lòng thương xót, chứ không phải lấp đầy bằng của cải vật chất. Cha tặng cho con cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha. Rồi, còn gì nữa không?
Dạ, con xin làm chứng cho anh con ạ.
Ôi trời, làm chứng nữa rồi, còn gì?
Dạ thưa cha, là anh con là Phượng Anh Khấn.
Bao nhiêu tuổi?
Con không biết nữa. Xong rồi anh con đi sang nước ngoài làm ăn, xong rồi gặp nhiều trắc trở lắm, giống kiểu thử thách đó, Chúa thử thách đó. Xong đến khi là gia đình con cũng làm tuần cử nhật rồi cầu nguyện cho anh con. Xong rồi giờ anh con được người ngoại đạo, người ta thương và người ta nhận làm ở trong cái khách hàng á, khách sạn, không phải cái gì ấy, không biết là. Xong đến khi là giờ anh con gửi ra tháng lương về đầu tiên là mẹ con tích cho một ít rồi cho cha làm việc bác ái.
Anh con đi làm ở đâu?
Ở bên
nước gì?
Nước Đức.
Còn nước Đức rồi. Rồi đây là cái số tiền mà anh con đi làm được lương đầu tiên. Bây giờ mẹ trích ra đưa về cho mẹ, mẹ trích ra để làm việc bác ái. Đây, nếu mà con có quả đức hay là có ai qua đó gửi cho anh con cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa gửi quả đức cho anh. Đây là cái đề can móc khóa lòng thương xót Chúa gửi quả đức. Đây là cái đề can để anh con quả đức. Tất cả đi được. Rồi, bà tên là gì?
Con tên là Trần Thị Tý. Con ở Mỹ, ở Việt Chi Nha, tiểu bang Việt Chi Nha, Mỹ. con mới về ngày hôm qua, con được con 65 tuổi, con được khỏi bệnh đau lưng, con rể con bị giải phẫu vua mật cũng được ơn Chúa. Con xin cha cầu cộng đoàn cầu nguyện cho người chồng con và hai con.
Rồi, bà thứ nhất là được ơn khỏi bệnh đau lưng, còn con trai bà khỏi bệnh gì?
Con rể con ấy được mổ mật ạ.
Rồi, bây giờ làm sao bà biết được giao điểm tin mừng từ bên Mỹ, bà bay về đây để làm chứng cho Chúa?
Thưa cha, con xem trên mạng rồi con về tháng 3 với tháng 4 vừa rồi á, con về Gò Gấp á, con cha đặt tay con hai lần ở Gò Gấp thì con được khỏi bệnh, thì con về Mỹ lại, hôm nay con mới trở lại đây để con tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, một người được ơn qua cầu không có rút ván mà biết quay lại từ bên Mỹ đến đây đến cầu nguyện được ơn rồi đi về Mỹ, bây giờ về Mỹ rồi quay trở lại để mà tạ ơn Chúa, gửi tặng cho bà cái lịch giáo điểm tin mừng để bà đi về Mỹ nha. Rồi bà muốn cần bao nhiêu cuốn lịch nữa thì bảo bà tôi tặng cho bà để bà đem về Mỹ cho người ta biết đến lòng thương cho Chúa. Rồi xin mời anh bạn này.
Dạ thưa cha, con là tên Giuse Hồ Phước Dưỡng, con là bên dự tòng qua trở về với Chúa.
Gốc anh là đạo gì?
Dạ thưa cha, là từ thở mà cha mẹ con là người bên lương, mà nhân tới ngày mà con được quay về với Chúa vì là sự cố của con đi làm ăn là con bị bệnh tật đau ốm, không có người nương tựa. Nhưng một ngày đó là trên cuộc sống của con á, dương gian này không có Chúa thì con chết đi. Ngày hôm nay con không còn đứng trên mảnh đất này và đến điểm dấu điểm tin mừng này nữa. Nhưng con đến đây là con được ba ơn. Ba ơn thứ nhất là con tạ ơn Chúa là một người mẹ vợ của con vừa ngày 20 tháng 8 âm dương lịch vừa rồi là mẹ con á là bị bệnh, là bảy thứ bệnh. Bệnh thứ nhất là bị dạ dày, bệnh thứ hai là bị thoái hóa cột sống ba đốt, bệnh thứ ba là bệnh là dạ tràng tái tràng. Nhưng mẹ vợ con á là không đi lại được, mà nhân tới ngày 20 tháng 8 âm lịch là vợ chồng con đến đây là để khấn nguyện nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ vợ con là đang nằm viện tới khoảng 7 giờ tối là mẹ vợ con là đứng dậy và được ăn một chén cơm như vậy. Con rất là cảm tạ ơn Chúa.
Mẹ vợ có đạo không?
Dạ thưa cha, là mẹ vợ con là người bà quản.
Có đạo không?
Bà quản.
Rồi rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là người mẹ con là người là ngoại đạo. Bà bệnh á là bị viêm phổi và nói chung là cũng bà cũng rất là nhiều cái bệnh tật của bà, cho nên gì á là con nhắn tin của đến cha và được cha trả lời là Chúa sẽ gìn giữ gia đình bà anh và ban bình an cho gia đình anh. Sau đó là có được con được ơn cầu nguyện Chúa lòng thương xót 3 giờ chiều hàng ngày cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, và mẹ con hôm nay đã mạnh khỏe và được bình thường. Ơn thứ ba là ngày hôm qua là ngày lúng vào lúc 13 giờ chiều 15 là con trai của con là tên Giuse Hồ Phước Thuận, thì té từ trên trên gác xuống lầu thì con vượt
té từ lầu xuống đất chứ vậy.
Trên lầu một
té từ trên
trên
gác
này.
Gác xuống lầu một.
Mà con ở dưới nhà xe thì con mới vừa quay lưng á, thì trong đó lúc là 13:15 là chuẩn bị con đi làm vào ca, thì con mới muốn xuống nhà xe ở nhà trọ thì con ngã cái đùng là coi như như một trái mít vậy. Nhưng con hoảng hốt quá, con biết là con sẽ bị có sự cố, mà con rất là cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã che chở cho con được qua tất cả. Ngày hôm nay rất là mạnh mẽ, rất là
mấy tuổi?
Dạ, năm nay là 11 tuổi. Cháu đang nằm ngồi ở phía dưới.
Rồi bây giờ anh kia mập cái đó không? Thôi xuống nó rớt mày, nó phải chém mít cái này là phải chơi. Đây mập. Rồi anh rửa tội bao giờ?
Dạ thưa cha, con là người ngoại đạo quay về với Chúa là đã hơn là 14 năm rồi. Nhưng trong cái cuộc sống của con bước ban đầu đi về quay lại với Chúa rất là đau khổ, rất là vất vả, được dòng họ, được anh em coi sỉ nhục. Không cần.
Thưa anh chị em, ê, trái mít rụng ngày hôm qua. Chúng ta tưởng tượng nó to, con bao nhiêu ký?
Đấy, cha là có 45 ký.
45 ký, học con mấy tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ con học lớp 5.
Vâng, con rớt từ đâu đến đâu?
Dạ con rớt từ trên ghế con gỡ xuống.
À rồi có bị gãy chân gãy tay gì không?
Dạ không.
Lúc đó con có sợ không?
Dạ không.
Có kêu Chúa không?
Dạ không.
Có kêu Chúa không?
Dạ có.
Có kêu Chúa. Và hôm nay đó, trái mít rụng chín đang ở trước mặt chúng ta. Mai mốt con có đi tu không?
Dạ không.
Gì? Cái đoạn mà con chưa có thời gian.
Đây cha gửi tặng cho con cái lịch nha, giáo điểm tin mừng. Nó đi đoàn thiếu nhi thanh thể là tốt rồi. Xin Chúa chúc lành cho anh. Đi theo Chúa là phải chấp nhận như vậy. Và anh đã trải qua những thử thách gian khổ. Bây giờ anh đã được gặp Chúa, anh được Chúa ban ơn. Là mẹ vợ của anh là có đạo, là bà quản, tức là bà quản ở trong nhà thờ là có đạo. Còn mẹ ruột của anh là ngoại đạo. Còn anh là người mới trở lại đạo. Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Dạ, không cảm tạ.
Rồi xin mời người kế tiếp. Ngoại đạo.
Cha con người ngoại đạo cha. Mà con
đạo gì?
Đạo Phật cha. Đạo Phật.
Biết rồi Phật.
Dạ.
Cho mà chẳng thoát đây hoa đôi người đạo Phật đi.
Dạ. Con được nhiều ơn lắm cha. Đó mà hôm nay thì con kể tóm tắt là ba ơn là mới đây cha. Con trai đầu lòng của con là con dâu của con đấy, là nó đi mổ u nang buồng trứng mà đi bệnh viện là họ nói u ác, nó về nó suy nghĩ nhiều cha, mà sinh ra như trầm cảm cha, mà cuối cùng nhờ ơn Chúa để giúp đỡ cứu chữa, nó mổ yên lành sau được 2 tháng là về con bầu cha. Rồi là giữ ở trong bào thai là có một được một thằng con trai, nay được 5 tháng rồi. Dạ.
Đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con trai của con 9 mẹ ăn sinh năm 92, nay ở Malaysia mà đi thầu đi làm trong thì nó có tiền cha, đi thầu ra ngoài thì thuê nhân viên mà thầu lại con Trung Quốc thì nó nộp trả tiền 5 tháng cha ơi. Mà cuối cùng ngày hôm qua cháu đến bị cháu nói là họ trả cho con rồi, con rất cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đồng. Và
trả cái gì?
Trả tiền cha.
Ôi giời, số tiền là sướng quá. Tiền mà bà còn sướng khóc ra như vậy thôi. Rồi
trả tiền lương mà còn phấn khởi làm cha.
Phấn khởi rồi, phấn khởi.
Rồi ơn thứ ba nữa là Ông thứ ba nữa là con đau dạ dày, lét VH, dư họ nói là bác sĩ nói là vô danh tính rồi, mà con đi ba bệnh viện đã chưa ra Hà Nội đâu. Thế là con nói là bác sĩ đó là ở thành phố Vinh, bà con nói là con đeo đi vào cha Long đi, rồi ở chỗ giao điểm tin mừng đấy, rồi như
ai nói?
Dạ bác sĩ nè, rồi là mấy gì gì em này, rồi giường giường rể của em là và con trai của em ở nước ngoài, nó nhắn tin vào cho cha, rồi nói cha để như cộng đồng và cha cứu chữa cho con. Thế chồng con cũng nghe được rồi, chồng con cũng nhắn tin vào để mà nói cha thương con vậy chứ, mà nhắn hai ba lần cha chưa thấy trả lời. Rồi chồng con nhắn lại là cha ơi sao gửi đến cha mà cha chưa trả hồi âm lại cho con. Thế con buồn lắm, thế đành nhắn tin tiếp. Thế cha mới nhắn tin lại, cha nói con ơi, con cố mà để còn niềm kinh rồi nữa, rồi ra để cầu nguyện Chúa đi, rồi cha ở trong này cộng đồng và cha để cầu nguyện cho con đấy. Thế sau là con đỡ cha, con không vào được. Thế Chúa đưa rể của con ở trong Bình Phước này đi làm ăn cha, bắt máy bay về chủ nhật là thứ hai là đưa con vào đây. Là con có sức ngon đi, mà hôm trước cái bụng em con to lắm cha, con nằm con không thở được, mà bác sĩ nói là nặng rồi là lên cái viêm họng này, rồi biến chứng tim mạch này, rồi là biến chứng cả gan cha, rồi loạn tim mạch. Thôi con nhờ ơn Chúa mà bữa nay con vào đây con ăn tốt lắm cha, con mua 20.000 mà cơm con ăn hết sạch luôn. Thế lại con lại xin thêm nữa bát cơm nữa, con ăn này con thấy cũng đang còn thấy ngon. Thế đêm con ngủ được cha ơi. Thế em của con cũng vào đây chữa cái tay lành rồi em trai đấy. Thế dù là thôi rồi em đưa cái cha tặng cho một cái đài, đưa lên cho con để con nghe, con bợ cả ngày cả đêm con nghe được cha. Thế là con tự nhiên con khỏe dần, con nói con nó đủ sức vào đây mới cha. Thế mà bữa nay con vào con đứng con làm chứng cho mọi người ở đây và cộng đồng rồi toàn thế giới ai biết được là phải tìm đến là giáo điệp tin mừng và nhờ mẹ, nhờ Chúa, nhờ cha, nhờ cộng đồng để xin công hiến cho để
chị là đạo của chị là đạo gì?
Dạ con đạo Phật cha.
Bây giờ chị tin ai?
Dạ con cũng tin cả Chúa, mà chồng con thì cũng tin vào đạo Phật, mà dù chồng con cũng hướng vào Chúa, thế dồn con đi. Rồi thằng con trai đầu con là con gái lớn cả 583, tự con đi đây nó họ cứ chui đấy, nói là ủa tại gì mà Chúa tại thế, thì đầu đi là không dám nói đâu cha. Thế con cứ cầu nguyện khấn Chúa, thế nó 3 giờ chiều, 4 giờ chiều là con đi, là xe taxi là đến em của
con. Biết con đã biết đọc kinh chưa?
Hay?
Biết đọc kinh chưa?
À con vào đây một tuần rồi cha ơi, con cũng đọc thì nói chung chỗ được chỗ không đọc.
Đọc chỗ được chỗ không đọc rồi.
Con chưa quen, dạ. Thế con, dạ. Không, con cũng chưa đọc đó. Có chồng con hay đi đọc đó. Thế là cái
con hay đọc cái gì?
Dạ.
Con này cầu nguyện sao?
Đây con cầu nguyện bên lời của Chúa. Đấy, dạ Chúa Giêsu, dạ. Con tin thác vào Chúa. Con trai của con ở bên ngoài mà chưa gửi tiền về, thì con có chút ít lòng thành đây, con gửi cha để lòng nhân ái, dạ. Con
rồi, anh cứ ngồi xuống. Thế nào tôi mời hai người đó lên. Con trai của bà ấy bên Mã Lai lãnh được đồng lương, mặc dù không có đạo mà cũng gửi về cho mẹ để mẹ đưa đến giáo điểm làm việc bác ai. Đó mới là cái điều chúng ta thấy Chúa đến và làm cho lòng dạ con người không còn tham lam nữa, không còn ham muốn nữa, không còn cao ngạo nữa. Chúa chúc lành cho con, gửi tặng cho con quân lịch giao điểm tin mừng nhé, mẹ đến với Chúa. Giờ chúng ta mấy anh chị em gặp hai người bạn rất là đặc biệt thầy, hai công chúa. Đây, đây, đây. Đây. Con tên gì? Con tên gì?
Tôn Triệu Mười Phạm. Ủa?
Tên gì? Tên gì?
Triệu Mười Phạm.
Cái gì?
Tên... Triệu Mười Phạm.
Triệu Mười Phạm. Bao nhiêu tuổi?
66 tuổi.
Dân tộc gì?
Dân tộc Giao.
Ở đâu?
Ủa, thôn 9, xã Đắc Rốt, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông.
Đạo gì?
Đạo ngoại đạo.
Đạo ngoại đạo. Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô. Con tên gì?
Con là Triệu Thị Mãn.
Mấy tuổi?
50 tuổi.
Đạo gì?
Đạo ngoại.
Đây là ngoại đạo, đây là đạo ngoại.
Em, hai chị em.
Rồi, chúng con được ơn gì?
Ngoài Bắc. Và con thì gọi điện bảo em này là nó bảo đau lưng, đau cả khắp người mấy năm rồi không khỏi. Là con dâu con năm ngoái là bị văn đau tim hở ba lá, là về Sài Gòn bệnh viện Thống Nhất mở, mỗi là về đây xin Chúa Chúa về khỏi rồi đó bảo bà liều đau đầu hoa mắt chóng mặt liều mắt thì nhìn thấy như hình như là con bướm bay đi bay lại. Bà là về hai lần đây cầu nguyện về đến nhà thì bây giờ thì không còn rồi.
Thứ nhất là gì nữa
thì hết rồi, không biết nói. Con dân tộc Giao thì hết rồi.
Rồi con.
Dạ con ở Lạc Sơn. Tỉnh Lạc Sơn.
Con được ơn gì?
Con bị đau dây thần kinh. Thì vào đây thì nhờ Chúa ở cha, thì con vào đây 3 hôm thì đỡ rồi.
Rồi, ai giới thiệu cho con đến đây? Ai giới thiệu?
Con dâu năm ngoái đau tim hở ba lá, đau tim rồi nó vào Sài Gòn mở, Sài Gòn Thống Nhất mở. Một người ta bảo ở đây có cha Long Chúa được khỏi, nó con dâu nó về đây Chúa khỏi rồi, về bảo bà nó cùng nhau về.
Nhà thấy hai câu chuyện hay hiếu. Lúc nãy cái bà kia ngoại đạo đi khám bệnh, bác sĩ cũng bảo là đến giao điểm tin mừng gặp cha Long. Ở đây một bà người dân tộc Giao đi mổ tim đến bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ cũng chỉ đến giao điểm tin mừng gặp cha Long để lòng thương xót. Thấy bác sĩ nhé, bệnh viện Thống Nhất nhé, bác sĩ ở ngoài Vinh mà đều chỉ đến giáo điểm tin mừng nhà mẹ này để Chúa chữa. Ta thấy bây giờ dần dần người ta cũng đang là công nhận có một cái gì đó đang xảy ra ở đây, đó là quyền năng của một Thiên Chúa đang chữa lành cho những người đau ốm bệnh tật, mà chính bác sĩ cũng phải công nhận chuyện đó. Rồi bây giờ con đã tin vào Chúa chưa?
Có.
Con có muốn theo Chúa không?
Không dám, không, người dân tộc Giao thì không thấy ai theo, không dám.
Con có tin vào Chúa chưa?
Tin chưa?
Hả?
Con muốn theo Chúa.
Cô này cô trả lời rất là dễ thương, vì họ là người dân tộc Giao, mà vùng dân tộc thì biết ít có người biết đến Chúa, cho nên cô nghĩ là Chúa không có dành cho người dân tộc Giao, hoặc là người dân tộc Giao không có quyền được đi theo Chúa, đúng không? Con nghĩ vậy đúng không?
Phải.
Mà bây giờ con đến đây, Chúa có thương con không?
Có.
Chúa có muốn con theo Chúa không?
Muốn thì không biết, không biết làm thế nào.
Chưa thấy rất là dễ thương, quá là dễ thương. Đây chị định cho tặng cho con hai cái máy nha, mỗi người một cái máy để con về con nghe về lòng thương xót Chúa.
À, chồng của con bây giờ thì bị tai biến ở nhà không đi được, cứ nằm người ở nhà thôi, nói thì không nói được, ăn thì cứ lấy thìa múc ăn thôi, không cầm không được chén, không cầm được đứa.
Con được mấy đứa?
Được 6 đứa, ba đứa, 2, 3 thằng. Hết rồi.
6 đứa, 3 đứa, 3 thằng, tức là 3 trai, 3 gái đúng không?
Ừ, phải.
Con đã nghe mấy 300 bài giảng chưa? Nghe chưa?
Con dâu lấy về nghe thì cháu, mấy cháu nó không cho bà nghe đâu, mấy cháu nghe thôi.
Mấy cháu nói dành của bà, bìa tặng riêng cho bà để bà nghe nhá.
Vâng.
Đây con có nghe bao giờ chưa?
Chưa, mới vào lần đầu tiên này chưa có máy nghe.
Bây giờ tặng cho cái máy lấy không?
Có. Cảm ơn nha.
Không biết nói thấy xấu lắm.
Thấy xấu hổ lắm. Mà nói là thấy xấu lắm, không có xấu đẹp. Rồi cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Đây. Cái này là cái gì? Đeo cái gì đây?
Cha nói không biết nói cái gì ạ? Cha bảo con.
Cái này là cái gì? Cái này là cái gì?
Cái này của cha.
Phải. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì?
Cái này của Chúa.
Con thích không?
Thích. Thích chứ.
Lấy không?
Có.
Rồi, tặng cho chúng con nha. Rồi, có đầy tặng cho 2 cuốn lịch nữa đưa về. Về treo trong nhà nha. Cuốn lịch giao điểm tin mừng. Đây lịch giao điểm tin mừng về treo nha. Rồi, biết đọc kinh không?
Không biết, con cháu đọc thì biết nghe, không biết nói nhiều. Người dân tộc Giao thì trước thì ở ngoài Bắc Lạng Sơn thì người ấy thì không đội học thì không biết nói nhiều, biết nói ít thôi. Trước ở Lạng Sơn đã đi chợ toàn nói tiếng Tày thì biết tiếng Tày thôi, tiếng Kinh thì không biết nói. Là chuyển vào Nam và được 10 năm mới biết mấy câu thôi, không biết nói nhiều.
Nói lạy Chúa Giêsu.
Nói Chúa lạy Chúa Giêsu.
Nói lạy Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Con tín thác vào Chúa.
Rồi, Chúa dành cho chúng con. Đẹp không? Rất đẹp. Chúng ta thấy đây là 2 con người mà đúng là không có cái gì quanh co. Không có cái gì quanh co, đúng không? Ngồi xuống đi. Đây là 2 cái con người chúng ta vừa mới thấy. Đấy, chúng ta những người kinh, những người mà tự cho mình là văn minh, những người tự cho mình là khoa học kỹ thuật tiến bộ, thử hỏi coi tâm hồn của mình có bằng 2 người dân tộc Giao đấy không? Lòng không tham lam, không cao ngạo, không kiêu căng, không tham lam, không quanh co, không gồ ghề, nghĩ sao nói vậy, hồn nhiên đơn sơ, thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích, biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, rất khiêm tốn, chỉ biết vậy thôi, học 10 năm biết nói vậy thôi. Cảm ơn nha. Vậy thôi. Ừ, cho nhá, cho cái máy nhá. Ừ, được. Hồn nhiên, đơn sơ. Mà nếu gặp các bà ngoài Bắc thì là Giê-xu Maria, mày hỗn láo, mày nói ăn nói vậy với các cha các thầy Giê-xu Ma, đúng không? Mà họ có phải là họ hỗn láo không? Không. Tâm hồn đơn sơ, hồn nhiên, trong trắng, ngây ngô. Và đấy là Chúa bảo, nếu các con không trở nên trẻ nhỏ, không hoán cải như vậy thì không được vào nước trời. Còn ông, mời ông đứng lên. Ông tên gì?
Thưa cha, là con là Hứa Văn Kính.
Hứa Bất Chính.
Kính ca.
Ừ.
Cái anh Kính Thích Kính.
Ừ. Ông bao nhiêu tuổi?
71 tuổi.
Rồi đạo gì?
Không có đạo.
Rồi được ơn gì?
Ơn Chúa. Về hôm nay về với Chúa. Năm ngoái thì con thấy đau xoang đầu nhiều. Con về với cha một lần rồi về thì đỡ rồi. Bây giờ thì con tạ ơn Chúa và cha. Thế rồi.
Thế thôi. Thưa anh chị em, đấy, những tâm hồn đơn sơ như vậy. Nhà ở đâu?
Vâng. Nhà ở cư Gani, cư Rút, Đắk Nông.
Nhà Đắk Nông. Có vợ không?
Có vợ. Vợ dưới kia.
Gọi đi vợ ơi, gọi vợ lên, gọi vợ đi.
Vợ ơi, lên đây.
Mấy con?
4 con.
Làm nghề gì? Làm nghề gì?
Trước con làm giáo viên nhưng mà bây giờ là không làm rồi.
Bị bệnh gì?
Bị bệnh gió. Gió.
Thưa anh chị em, đây là một giáo viên nha, nhưng mà vì bệnh gió tức là bệnh tai biến.
Vâng.
Tai biến, cho nên bây giờ nói nó khó khăn như vậy. Giống như tôi chưa tai biến mà nói còn không ra hơi. Cho nên chúng ta thấy là đời sống con người, từ một người giáo viên đứng lên ăn nói như vậy mà bây giờ một cái tai biến nó đến làm cho ông ấy trở thành người mà ăn nói nó khó khăn. Rồi được ơn của Chúa là bị gì?
Bị bệnh gió. Xong rồi con bảo cho cha biết là con đi vận động mấy người cũng như con về đây nhưng mà nó cũng về được.
Vâng, thưa anh, ông ấy được ơn và ông làm công việc là đi vận động những người bệnh như vậy để đi về. Đến với điểm tin mừng, chị tên gì?
Con là Phạm Thị Gấm.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 70 tuổi.
Rồi chị đạo gì?
Con là không đạo.
Rồi làm sao mà hai anh chị biết đến đây để là gặp Chúa?
Qua cái máy này. Qua cái máy này thì thấy là có cha đỏ trong cái máy này là có thể là tìm nối lại điều khỏe. Từ Đắk Nông đi về. Năm ngoái mùng 8 tháng Chạp là ngày âm á, cũng về đến. Về đến này lúc kia đau đầu nhiều lắm. Được cha đặt tay thì con lại về lại khỏi, cái quên cả thuốc luôn. Còn cái ơn thứ hai nữa là con bị đau cái lưng này. Cả bác sĩ châm cứu cũng không khỏi. Đi về đến đây mà hôm đó còn đau, con cầm cái tay của cha tuốt xuống hết đến tận đùi nào, về nó cũng khỏi luôn rồi. Cảm ơn cha, tạ ơn Chúa. Còn cái ơn thứ ba ấy là con dâu con nó đẻ mà nó lên bàn hết cả nhà sợ hết, thở oxy luôn. Con bảo bác sĩ ơi, bác cố gắng cứu cháu được cả mẹ đón con. Con ở ngoài con cứ khóc, con cứ kêu Chúa, con cứ Chúa trời ơi giúp gia đình con với. Nếu thì bây giờ mà cháu mà như thế nào bỏ hai đứa con nó thì con làm sao mà con nuôi được. Đến lúc mà bác sĩ lôi thằng bé ra như là con, như là người ta lôi con ếch ra trong hang ra, để tiêm hết thằng bé vào. Mà đến khi mang ra hô hấp làm sao cháu lại khỏi. Con cũng cảm ơn Chúa, tạ ơn cha nhiều lắm.
Bài diễn tả là bác sĩ đỡ đẻ mà đỡ như thế nào mà lôi cái đứa bé ở trong bụng mẹ như là lôi con ếch ở trong hang ra. Thế cách diễn tả rất là đơn sơ, rất là mộc mạc như vậy của một cặp vợ chồng. Anh chị đã đến đây, chúng tôi xin gửi tặng cho anh chị cái máy 370 giảng nhá, để khỏi phải lấy cái điện thoại để ra mà nghe nhá.
Chưa không?
Dạ, con xin cha, con cảm ơn cha.
Dạ, thưa Chúa, thưa cha, là con bị bệnh xăng 20 năm. Bây giờ về chưa đã khỏi rồi.
Là ông ấy muốn nói là cái bệnh xoang, viêm xoang của ông ấy 20 năm mà đến đây được Chúa chữa khỏi. Mà nãy giờ ông nghĩ ông đã mãi mới ra được những cái từ đủ như vậy, là bệnh viêm xoang 20 năm đến đây được Chúa chữa khỏi. Đây gửi tặng cho ông bà cái lịch giáo điểm tin mừng nha. Thôi để bà dắt ông ấy xuống, hai người dắt nhau, chúng tôi không có dắt nữa, không dắt được thì đáng chịu.
Để họ đi, dắt xuống ngồi kia kìa, dắt xuống ngồi kia đi.
Rồi cho bà ngồi với ông ấy đi, bà ngồi đây với ông đi bà.
Dạ thưa cha, con là ở ngoài Bắc ở Thanh Hóa.
Tên gì?
Dạ, con là Lê Thị The.
Bao nhiêu tuổi?
Con là 80 cha.
Bà Lê Thị The 80 tuổi ở Thanh Hóa đang đến đây với chúng ta. Bà được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, cũng là con vào đây được gặp cha, con rất cảm động. Bởi vì con ao ước mãi, thế này con mới vào.
Bà được ơn gì?
Gặp được cha. Thế là con được nhiều ơn, nhưng con chỉ nói ít thôi.
Ơn gì?
Dạ, cái thứ nhất là con bị viêm phế quản nặng. Thế thì đi tiêm thuốc nào cũng không khỏi, thì con đi bệnh viện thì bác sĩ tiêm cho con là không đúng thuốc, thì là con chết. Con chết thì sau khi con rể con nó là bên đạo thì nó cầu nguyện cho con thì con sống lại.
Bà ấy là bị bệnh viêm phế quản, bác sĩ tiêm nó bị dị ứng thuốc và có nguy cơ là bà ấy phải chết. Rồi thằng con rể của bà ấy nó cầu nguyện và bà ấy được Chúa cho sống lại. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, là con bị chính đốt xương xương sống ạ, bị thoái hóa với ba đốt sống cổ. Thì con đi điều trị cũng khắp nơi, từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, nói chung là cũng đi hết. Nhưng mà được thằng con rể cho cái đài thì con mở suốt ngày đêm, có nghĩa là con mở mà con ngủ quên, nên khi con dậy đài mà bắt đầu nói thì con thấy là tuyệt vời. Con thấy là đài như vậy là con vào đây con thấy như là thật sự ở trong cái đài nói thế nào thì mọi người ở đây và cộng đoàn cầu nguyện cũng như thế thôi. Thì giống lắm. Thì những câu mà cha về cộng đoàn cầu nguyện có những câu dễ con học con cũng thuộc. Và con cũng xin ơn là con được bệnh chỉ mà con nghe đài con mất hết cả cái bệnh chỉ rồi.
Bệnh gì?
Bệnh chỉ ạ.
Chỉ hiện à, bao nhiêu năm?
Dạ ô con bệnh chỉ từ cái ngày con gái, là vì con ăn ớt nhiều quá nhiệt.
Bao nhiêu bệnh chỉ từ hồi bà còn con gái, mà bây giờ là bà 80 tuổi rồi thì chúng ta nghĩ rằng phải là hơn 60 năm, vì bà bảo là bị ăn ớt nhiều quá. Đấy là bà nói thôi. Thôi ơn kế tiếp.
Dạ còn con thì vừa qua đây thì cũng đêm khuya rồi thì không có điện thì con bị ngã, nói thật với cha là như một cái chuối đổ. Đánh bầm một phát thì nói chung là thân thể con là bị thâm hết. Con nằm thì con không biết gọi ai thì con cứ gọi Chúa thôi. Con nó bảo là Chúa ơi cứu con, giờ con ngã đau lắm rồi, Chúa về cha và cứu con để cho con được ngồi dậy. Thì con thấy ở trên mái tôn nhà con thì lộp độp mấy hạt mưa. Con nói ôi trời Chúa về rồi, ôi thôi Chúa về Chúa cứu con rồi, Chúa ơi Chúa thương con, Chúa cho con ngồi dậy. Thì con thấy cũng như người đỡ con dậy. Thì con bảo ôi Chúa ơi con gãy tay rồi, thế thì bây giờ mai là con phải đi bệnh viện cho Chúa ơi, thôi thôi Chúa thương con. Thì xong cái con đi bệnh viện thì bác sĩ bảo nắn cái tay con để cho hắn vào khớp, thì xương đó là cái xương to, thì là bác sĩ kéo toàn liền xương này. Bác sĩ bảo con bảo ô Chúa ơi Chúa cứu con với, đau lắm Chúa ơi. Bác sĩ bảo bà nhập hội Chúa Trời bao giờ? Thế con mới bảo ôi trời ơi đêm qua mà không có Chúa đỡ tôi dậy thì tôi chết cả bác sĩ ơi. Thế thật đúng là con có sao nói vậy, thì thực tế là nhà quê thì bây giờ con nghe qua cái đài thì con cũng đưa được cả động viên được mấy người trong dân, những người yếu ớt rồi những người ta bệnh lâu năm, rồi những bà hơn 80 tuổi con cũng đưa vào đây để gặp cha gặp Chúa để thực tế. Các bà vào đây thì các bà bố mấy hôm nay các bà ngủ được ở nhà tắm nước sôi, vào đây tắm nước lạnh cũng cứ thoải mái đấy, đấy.
Ở nhà tắm nước sôi mà không sao, vào đây tắm nước lạnh cũng thoải mái.
Thì các bà bảo là cũng mong muốn là được gặp cha và gặp cộng đoàn, gặp Chúa để mà thấy những cái ơn của Chúa ở đây. Thì hôm nay con ấy thì là được Chúa nhận lời con là được lên gặp cha, con mừng lắm. Ở nhà con nghe đài con nghĩ là Chúa khoảng 30 tuổi, cha khoảng 30 tuổi thôi, nhưng mà không ngờ vào đây cha lại già hơn. Con tạ ơn cha, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cộng đoàn rồi để cầu nguyện cho con. Thì bây giờ con chỉ còn có cái tay.
Bà biết đọc, bà có biết đọc kinh không?
Kinh ạ. Kinh thì con nghe đài con cũng thuộc được mấy. Dạ. Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Dạ. Thì bà đạo gì?
Dạ thưa cha, con đạo Phật ạ.
Thưa anh chị em, một bà 80 đạo Phật đang ở trước mặt chúng ta, và bà ấy có những cái ơn được Chúa chữa lành, rồi bà đi kêu gọi những người khác đến với giao điểm tin mừng. Một bà 80 tuổi từ Thanh Hóa, anh chị em nghĩ coi, ngay cả Sài Gòn mà cũng chưa được, huống chi là những người mà 80 tuổi mãi Thanh Hóa đến với chúng ta. Đây là một cái ơn vô cùng lạ lùng. Xin gửi tặng lại tặng cho bà cái cuốn giáo nó người đạo Phật.
À, thưa cha,
đây có lịch có bà có chưa?
Mua rồi ạ. Và con mua rồi ạ.
Có hết rồi.
Và để tặng cho người khác. Vâng ạ.
Vâng. Rồi cảm ơn bà. Xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi con lên đây.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Anna Nguyễn Thị Hoa, con năm nay 26 tuổi, con ở giáo xứ Đạt Giáo, giáo phận Thanh Hóa. Thưa cha, là con gái của con được ơn Chúa trở lành rất chi là nhiều từ lúc con mang bầu cho đến bây giờ luôn ạ. Con xin lên đây để làm chứng cho Chúa. Đó là ơn thứ nhất, đó là trước khi mang bầu thì con cũng xin Chúa là cho con một đứa con gái. Đó là Chúa cũng đã nhận lời con. Xong rồi quá trình mang thai thì là con bị dư nước ối, thì bác sĩ bảo là cái thai này có nguy cơ là bị sinh non và có những dị tật bẩm sinh. Xong rồi con cứ cầu xin Chúa là cho con sinh con của con được đủ ngày đủ tháng. Thì đến ngày sinh thì con không có dấu hiệu gì cả. Con vượt qua đến 8 ngày thì đến ngày thứ 9 là bác sĩ bảo là con phải mổ. Suốt cả đêm con ngủ thì không vấn đề gì. Đến 5 giờ sáng thì tự nhiên con thấy đau bụng, và 7 giờ là đến 9 giờ là con đã sinh em bé. Là con cứ cầu xin Chúa lại cho con lấy một cơn đau đĩa thôi để con đĩa, để cho con phải mổ. Rất là con con đã được Chúa nhậm lời. Tức là con sinh cháu được một tháng rưỡi thì cháu lại bị bệnh tim bẩm sinh. Thì bình thường là cháu ho một cơn ho với lại cháu khóc là tím hết người lại. Cháu đang ngủ mà tự nhiên cháu ho lên gọi là thâm điên hết người. Tức là nhà con cứ đi viện, rồi con nhắn tin cho cha nhưng mà con không được cha trả lời. Một thời gian sau là nhà con, ý là ở như bệnh viện thì nhiều hơn ở nhà, cứ đi được 2-30 ngày, 22 ngày hoặc 20 ngày là về được 3-4 hôm xong lại đi. Tức là bác sĩ cho nhà con một cái liệu trình cuối cùng, đó là bác sĩ cho nhà con về. Về thì bác sĩ bảo là một tháng sau xuống để đi tái khám. Tức là con về một tháng sau thì con không xuống nữa. Con đến 2 tháng, tức là con xuống thì bác sĩ bảo con là mổ gấp vì cháu không thể để được nữa. Thế thì gia đình nhà con cũng mổ. Thì gia đình con cứ cầu xin Chúa, con nhắn tin cho cha nhiều lắm nhưng mà con không được cha trả lời. Con không được cha trả lời. Mổ xong rồi bác sĩ bảo ca phẫu thuật của con gái con là không được thành công cho lắm, vì cái phổi của cháu là bị sơ hết rồi, giống như các ông hút thuốc lào đấy ạ. Vậy là cháu thì phải thở bằng máy mất 2 ngày 3 đêm, như các bạn bình thường thì chỉ thở có 3-4 tiếng thôi. Là các bạn được ra với mẹ nhưng mà cháu không được ra. Cháu cứ phải thở bằng máy. Rồi đến hôm ngày thứ 3 bác sĩ cho ra ghép với mẹ thì cháu thở, cháu cứ hết sức cho thở. Vậy là cháu không thể thở được. Rồi bác sĩ bảo là bé nhà bạn bị sơ phổi, trao đổi oxy rất kém. Tức là trong cái lúc rất nguy cơ như dưới thì con nhắn đúng 14 lần con được cha trả lời. Chứ tự nhiên con được cha trả lời là con nhẹ nhàng. Xong rồi con tạ ơn Chúa. Xong rồi con từ lúc trở đấy thì con gái của con bình phục rất là nhanh ạ. Con xin tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con gái con ạ.
Đây chị gửi tặng cho con Quân Lịch giao điểm tin mừng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Bé tên gì?
Con tên là Mata Trần Thị Thanh Hằng ạ.
Bé này
con được, vâng ạ, con tên là Mata Trần Thị Thanh Hằng ạ. Được 9 tháng ạ.
Rồi cho một người ngoại đạo ở đây con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Nguyễn Thị Hoa, ở thôn 2, xã Hà Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Con là người ngoại đạo. Hôm nay con đến đây, con cảm ơn cha, con tạ ơn Chúa đã cho con, gia đình con được một gia đình sống vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay con đến con làm chứng cho Chúa thì con được thật sự ra cha cho con chia sẻ mấy câu con hung dữ với Chúa được không cha? Thế con thưa cha, ngày con năm 2010 thì con của con là con trai lấy vợ bên đạo. Thì con nói là may mà lấy vợ bên đạo thì tao mất con. Thì thứ hai nữa là con bỏ con bé đó đi thì mẹ sẽ thích cái gì mẹ mua cho. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là năm 2010 thì con của con có một đứa cháu nội. Thì trong khi đó đi rửa, cho đứa cháu của con đi rửa tội thì con bảo đứa nào mà cho đứa thằng Giang đi rửa tội thì chết với tao. Cái thứ ba nữa là con xin lại Chúa, con có tội với Chúa là chồng con mất thì thật sự ra là con cũng buồn, có áp lực về con nhiều quá. Con của con có thờ chồng con ở như một góc nhà mà lại thờ bàn thờ Chúa ở như cao quá. Con nói là con đi ở trên Sài Gòn về con cứ nói là chúng mày cứ để cái bàn thờ cái của mặt trời đó hơn bố mày. Thế xong đó là con cứ muốn về là con cứ muốn dứt cái bàn thờ Chúa xuống. Xong con nghĩ là sao đến một ngày gần đó thì có một chị người Quảng Bình và bà Lan là cũng đi làm với con thì có đưa cho con đến nhà thờ Thiên Thần ở quận 2. Thì các bà bảo là hôm nay bà Hoa ơi đi nhà thờ với con, với bọn tôi. Thì bà thờ các bà ở bên đạo, các bà đi với tôi bên đời thì tôi biết gì. Thế xong đó là không ngờ thì tình cờ đúng là Chúa đem đến cho con. đó là con đến thì cha bảo con ngồi thì con ngồi, cha nói con đứng thì con đứng. Thế tình cờ đến lúc cha bảo giảng thì con banh tai, con thấy cái điều hay lẽ phải quá cha, con banh tai ra con nghe. Tối về con cúi đầu con nhận tội vì Chúa, con nhận tội vì Chúa mà đến Chúa cột với ban ơn cho con nhiều quá cha. Một là năm 2014 thì cũng con ở trên Sài Gòn về thì con biết bảo là mẹ hai đứa con trai thì bố mẹ ơi hôm nay cũng con đưa mẹ đi ăn sinh nhật với cháu nội, phải đưa ba mẹ con đi thì đi thì thật sự ra cha con nghĩ cái bữa là con sinh tử ba mẹ con sinh tử chứ không phải là sinh nhật. Thế con đi thì đến lúc ăn nhà hàng xong rồi là con mới nghĩ là ăn xong thì con phải đi đưa vào trong nhà trong căn karaoke hát tặng mẹ mấy bài hát. Thế thì lúc quay trở ra thì con không ngờ là con của con trai con là bị cũng ngà ngà rồi, hai thằng con trai. Thế thằng thứ hai thì để năm 93 thì lên cái xe mới mua 52 triệu. Thì con ngỡ là thằng thứ hai thì trèo lên là lai anh, thì con nghĩ mà anh cũng say thì mẹ đến ngồi đằng sau để mẹ ôm. Thì không ngờ thì đi cái tầm 80 cây cũng chịu chào ơi, con sợ quá, con trời ơi con sợ lắm, mẹ ơi con sợ lắm rồi, con ơi con đừng chạy nữa. Thì con của con cứ 90 cây là chạy, con nhắm mắt rồi con cứ kêu trời ơi, con không biết kêu ai, con cứ kêu trời. Thì không may thì đi 4 cây số về nhà thì một bên thì suối lở, ở Tràng Bom thì Chúa cũng ban cho con một tổ ấm ở Tràng Bom. Thế một bên thì xuế lở, một bên thì bên nhà, một bên cái ủng rau muống. Cha ơi, Chúa ban cho con đúng hụt cái đầu ủng rau muống mà. Ba mẹ con thằng lớn thì rách mũi, rách cái mắt, còn con thì hút đầu ủng rau muống, đưa bệnh lên bệnh viện cấp cứu thì lại Chúa ban cho không được gì cha. Cái ơn thứ hai nữa là bà ngoại của con năm nay 106 tuổi. Năm ngoái con về Bắc, con đi mừng thọ cho bà 105 tuổi, thì năm nay 106. Thì bà đến tháng 2 con về thì bà nói là bà cháu ơi, lúc mẹ con đẻ con ra con mồ côi mẹ rồi, mồ côi chồng rồi, mẹ nó còn có bà để chỗ nương dựa. Thì con cứ ở trong đây con cầu nguyện bà ơi, để con cầu nguyện cho Chúa ban cho bà. Thì bà đã 106 tuổi, đến 2-3 tháng sau thì bà khỏi đi lại đi được dạ.
Thưa chị anh chị em, chúng ta thấy những giọt nước mắt của chị ấy, những giọt nước mắt sám hối, đúng tinh thần bổ vọng là đã chửi Chúa, đã kéo Chúa xuống và đã có những lời nặng nề với những đứa con của mình khi mà nó lấy người có đạo hay là cho cháu mình rửa tội. Nhưng rồi Chúa đấng giàu lòng thương xót không trừng phạt, nhưng cho chị ấy được ơn sám hối. Nhờ đâu mà chị biết lòng thương cho Chúa và giáo điểm tin mừng, hôm nay chị đứng đây chị thú tội công khai trước mọi người như thế.
Dạ, con đang bắt đầu cha thì con có nhờ cô Sương người Hà Tĩnh để cho con một cái máy, con nghe ngày nghe đêm, con nấu cơm con cũng nghe, con nhặt rau con nhấc quần áo con cũng nghe, đến nỗi mà con nghe đến 2-3 giờ sáng con vẫn không ngớt. Con khi nào mệt thì con khơi thôi, xong rồi là con cho cái đài xong cho lại tiếc, con cho con theo nghe họ, cho họ đi xong con lại tiếc. Thế xong rồi nghĩ bây giờ lấy đâu ra cái đài. Cho đến hôm rồi con chị cô Sương với chưa con lên giáo điểm tin mừng thì cha có đặt tay cho con. Thì đến tối về con thấy hai cái bàn tay Chúa to lắm cha, to kinh khủng luôn. Từ đầu con sợ đến sáng mai con phàn nàn với cô Sương, cô Sương ơi hôm qua mới mình đi Trà Long mà sao đêm thấy cái bàn tay Chúa to quá. Nhưng mà chị ơi, Chúa cho chị ban ơn cho chị đó. Thế xong rồi đến 2-3 ngày sau thì cô nhà chủ cô Vi chuyển nhà thì có cái thanh giá răng tay có bằng cái ngón tay. Con cố tình con biểu hôm nay dù con có gãy chân đi chăng nữa con cũng leo lên con nhờ bạn con lau cái thanh giá Chúa để mai con nhà chủ ra khỏi nhà. Thế con lau ngày nay ngày mai thì con của con bị hiếm muộn thì con lại Chúa, con ngày nào con cứ khấn Chúa, con cúi đầu con dấp dậy con cũng khấn, sáng con khấn, đi ngủ con cũng khấn. Con khấn Chúa thì con lau cái thanh giá thì mới lau ngày nay đến ngày mai thì bạn của con cũng khấn cũng ấy cho con. Xong rồi là đến lúc sang ngày mai thì Chúa ban cho con là mẹ ơi, con dâu cả bố mẹ ơi, em Lý có bầu rồi.
Tôi gửi tặng cho chị cuốn tập sang Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, chủ đề đến vì yêu, để tặng cho đứa con dâu của chị nha. và đây là cuốn lịch giáo điểm tin mừng chị treo ở trong nhà. Bây giờ thì chị dám treo rồi, không như ngày xưa chị muốn lôi chỗ cổ xuống đất. Bây giờ chị có nó dám treo không?
Dạ có ạ.
Rồi, hallelujah. Hallelujah. Rồi, xin Chúa 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 cho con. Rồi, người cuối cùng. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Du Xe Hoàng Phi Long. Con ở giáo xứ Hòa Khánh, giáo phận Đà Nẵng.
Rồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 22 tuổi.
Vâng, đây là Hoàng Phi Long, phải không? Vâng, 22 tuổi. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con được Chúa cứu thoát khỏi chết. Con bị tai nạn ngày 17 tháng 9 năm 2017.
Tai nạn gì?
Dạ tai nạn giao thông, tai nạn xe máy.
Rồi sao?
Dạ con bị tai nạn và bị hôn mê 20 ngày. Và bà nội của con gửi thư cho cha. Thì sau 20 ngày con tỉnh dậy. Trong con bị chấn thương sọ não, bị mổ não và truyền 20 bịch máu. Sau đó thì Chúa cứu chữa con, cứu thoát con.
Trên đầu anh vẫn còn cái sẹo của chấn thương sọ não. Anh chị em thấy là anh em nói rất bình thường, nhưng mà có cái điều đặc biệt, anh chị em để ý cái thế đứng của anh ấy. Để ý cái thế đứng rồi, con có đi được không?
Dạ đi được rồi ta.
Và cái thế đứng của con nó như vậy là con muốn đứng như vậy hay là như thế nào?
Dạ con hôn mê 20 ngày thì sau 20 ngày con bị đóng vôi ở cấp háng ạ. Và con không khép chân lại được. Nhưng mà nhờ Chúa thì con đi được, nhưng mà vẫn chưa khép được, phải nhờ ơn Chúa nữa.
Tôi thấy không? Lúc đầu vô nhà thờ tôi thấy anh cứ đứng như thế này. Tôi ngạc nhiên bảo tại sao anh không đứng đàng hoàng, đứng trước Chúa mà anh cứ đứng theo kiểu. Mới bà người bác bảo sao mày cứ đứng dạng háng ra như vậy. Mày là mày vô phép vô tắc. Mà bây giờ anh lên anh nói tôi mới thấy rằng nó lạ. Nhiều cái bệnh nó lạ lắm, nó vôi khớp háng, cho nên là cứ đứng dạng háng mà không khép lại được, mà vẫn đi như thường được. Anh đi cho mọi người thấy rồi, anh đi rồi. Thằng nào ngon mày ngon bằng tao không? Nào chơi tao chơi cho mày coi. Đó thấy chưa? Đó đường mà loang quang là đánh nhau, tưởng này là ngon. Mày nghênh tao phải không mày? Mày nghênh tao phải không? Mày cứ nghênh vậy là đánh nhau. Đó, chứ là thấy giống như trò đùa. Mà đây là một cái chứng bệnh mà Chúa chữa anh đáng lý là anh ấy chết rồi, chết lâm sàng rồi, chấn thương sọ não như vậy mất bao nhiêu ngày?
Dạ 20 ngày ạ.
Vâng, và bây giờ anh đứng trong tư thế lúc nào cũng sẵn sàng, nào chơi tao chơi chết. Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cuốn lịch giáo điểm tin mừng.
Dạ, có
chưa?
Dạ có rồi.
Anh thích cái gì không?
Dạ con muốn hai cái máy 300 bài giảng với lại hai cuốn tâm tư làm nhân hậu để đưa cho người ngoại đạo với có đạo.
Vâng, anh xin 20 cái máy. Hai cái máy. Đây có một cái. Rồi. Ai có một cái nữa cho dùng cho một cái máy à. Đây cái nữa. Rồi. Tâm tư thì sáng ngày mai cha có nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Để con muốn đi về đây hay con đi ra bên kia?
Con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Rồi đi ra bên kia cho người ta thấy cho con, cho sợ con. Nào chơi con, nào chơi lại cho con. Rồi đi ra đó đi. Rồi cho luôn. Đi bình thường ấy, chứ không phải là té gì đâu. Nhưng mà nó là như vậy. Hả? Thôi thưa anh chị em, chúng ta thinh lặng và mỗi người tự hỏi mình, Chúa sắp đến rồi mà tôi đã chuẩn bị tâm hồn tôi để đón Chúa Trưa. Lạy Chúa Giêsu. Và bây giờ thì chúng ta kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin hãy đến. Lạy Chúa,
xin hãy đến.
Lạy Chúa,
xin
Chúa lấp đầy những hàm hố trong lòng con. Xin Chúa uốn nắn lòng dạ quanh co của con. Xin Chúa san bằng tính kiêu ngạo của con. Và xin Chúa làm cho bằng phẳng những cái gồ ghề lởm chởm trong tâm hồn con. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.